đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục hội luận cuối tuần và một thoáng hương xưa. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần 2, một hội luận với những nhận định của giáo sư Lưu Trung Khảo về tình hình Việt Nam.
Xuyên qua những cái điều mà giáo sư Khảo chia sẻ thì ta có thể thấy rõ là cho đến ngày hôm nay đó, Hà Nội đã bày tỏ một cái thái độ rất là rõ nét trong cái việc là đi gần với quan thầy Trung Quốc và sẵn sàng để mà hy sinh tất cả những cái lợi ích quốc gia của Việt Nam, ở trong đó có cả Biển Đông, có cả Hoàng Sa, Trường Sa cũng như là vấn đề Tây Nguyên. Và điển hình là qua cái phát biểu của Nguyễn Chí Vịnh thì ta lại càng thấy rõ nét cái bộ mặt tay sai của nhà cầm quyền Hà Nội. Và có phải chăng đó là lý do khiến cho cái cuộc biểu tình sau cùng lần thứ 11 đó đã bị đàn áp một cách có thể nói rằng là rất là dữ dội, phải không thưa giáo sư?
Hà Nội rất là lúng túng trong cái chuyện đàn áp. Ban đầu thì họ dùng những các cuộc biểu tình như là một cái thứ áp lực đối với lại bên phía Trung Cộng. Nhưng mà sau khi mà cái phái đoàn Hà Xuân Sơn mà sang Bắc Kinh và tìm được cái sự thỏa hiệp với Bắc Kinh rồi đó, thì lúc bây giờ họ đàn áp trở lại. Và cái điều đáng chú ý là cái cuộc biểu tình lần thứ 11, họ đã bắt tất cả 50 người, gần 50 người để đưa lên hai cái xe bus để đưa trở về Mỹ Đình. Nhưng mà cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện nổi, còn cái chuyện chìm đó là công an họ tìm đủ mọi cách để làm nản lòng những người biểu tình. Đối với lại một số những các nhà trí thức như là Nguyễn Quang A, như Nguyễn Xuân Diện, như Chu Hảo, như Nguyên Ngọc vân vân, thì họ tìm cách đến nhà để thuyết phục. Và khi thuyết phục không được thì đài truyền hình Hà Nội đã đưa hình ảnh của những người này lên mà nói đó là phản động. Khi mà bị phản ứng của Nguyên Ngọc là một nhà văn và là một cái người mà đã có thể nói rằng đi rất trước cái phong trào dân chủ ở trong nước, bởi vì chính Nguyên Ngọc cái lúc mà làm chủ bút cái tờ báo gì đó, Văn Nghệ gì đó, thì đã đưa những các cái bài của cái đêm hôm ấy em gì của Phùng Gia Lộc đó, rồi một số những các cái bài khác. Và rồi cuối cùng thì Nguyên Ngọc mất cái chức tổng biên tập đó. Thì Nguyên Ngọc suốt từ đó cho tới sau này cũng vẫn luôn luôn là một trong những các cái người đứng hàng đầu trong cái việc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Thì họ đưa hình ảnh của Nguyên Ngọc ra, và bình luận của TV Hà Nội thì nói rằng đó là những người phản động. Ở Việt Nam phản động có đồng nghĩa với lại phản quốc. Vì thế cho nên những nhà trí thức này đã phản ứng lại, và Phạm Quang Nguyên Nghị cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã mời những người này tới để nói chuyện. Nhưng mà cũng chỉ là cái chuyện vút ve, vút đuôi cho nó dịu, đấm bóp cho nó dịu cái thời cuộc đi thôi. Chứ thực sự ra thì đường họ vẫn đi như vậy, không có gì thay đổi cả, bác sĩ Việt.
Bây giờ nếu mà chúng ta nhìn lại cái việc mà cái thái độ ứng xử của Hà Nội trong những cái tuần lễ gần đây đó, thì thưa quý thính giả và thưa giáo sư Khảo, tôi có thể kết luận được một điều đó là sau khi đã có được cái sự thỏa thuận ngầm với lại bên Trung Cộng rồi đó, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có thể nói là ra tay một cách quyết liệt trong cái chuyện chống lại các phong trào dân chủ, và đặc biệt là chống lại các nhà trí thức cũng như là những người mà đã tham gia vào cái cuộc biểu tình trong những cái tuần lễ gần đây. Và gần đây thì chúng ta cũng biết là đã có hơn 20 thanh niên sinh viên công giáo ở Vinh cũng đã bị bắt nguội, và cho đến nay thì bị gọi là quy chụp rất nhiều những cái vấn đề. Và đương nhiên cái việc mà bắt bớ này nó không dừng lại ở đó và nó còn tiếp tục lan rộng hơn nữa. Thế thì câu hỏi được nêu ra ở đây để mời giáo sư Khảo có thể chia sẻ, có phải chăng là Hà Nội đã có cái quyết định là sẽ thẳng tay để mà dẹp tan tất cả những cái cuộc biểu tình hay là những cái tiếng nói dân chủ? Và nếu như thế, trong hoàn cảnh đó thì liệu chúng ta nghĩ sao về cái phong trào dân chủ hiện nay ở trong nước, thưa giáo sư?
Trước hết phải nói là cả cái chế độ hiện tại là chế độ công an trị. Bởi vì từ Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, v.v., Trần Đại Quang là đều xuất thân từ công an. Và Nguyễn Tấn Dũng sở dĩ mà leo lên được cái chức vụ thủ tướng hiện tại cũng là do những thành tích hồi trước của Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được ở bên ngành công an. Là một công an ở Cà Mau, Nguyễn Tấn Dũng đã có công bắt và khai thác cái vụ mặt trận phục quốc của Lê Quốc Túy và sinh viên Trần Văn Bá, sau đó đã bị tử hình, rồi Hồ Thái Bạch, rồi Lê Quốc Quân. Lê Quốc Quân thì bị tử hình, nhưng mà Hồ Thái Bạch thì bị giam, bị tù, xong rồi bị tống xuất qua Pháp. Thì từ đó cái ngôi sao của Nguyễn Tấn Dũng sáng lên, và anh ta nhảy từ Cà Mau lên rồi ra Hà Nội để mà giữ nhiều chức vụ khác nhau trước khi được đảng cử làm thủ tướng. Và bây giờ sau khi mà đã củng cố quyền lực rồi, đưa các tay chân vào những các cái đơn vị quân sự quan trọng, cũng như là những cơ sở kinh doanh về kinh tế, về tài chính, rồi đặc biệt là mới đây thì chúng ta thấy cái thành phần của những nhân vật mà giữ cái vai trò lãnh đạo của đất nước đó cũng đều dưới cái ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng cả. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái chế độ là công an trị, và với công an thì họ dùng cái biện pháp toàn là sắt máu, bắt nguội, bắt nóng để đàn áp, và cho rằng cái quyền lực là chỉ có ở trên đầu ngọn súng mà thôi. Thì cái tương lai của Việt Nam như thế nào? Thì chắc chắn rằng những thanh niên sinh viên ở trong nước chúng ta thấy vẫn là những các cái bầu máu nóng không thể nào mà chịu khuất phục. Những các cái chuyện bắt bớ, giam cầm này kia nó chỉ tạm thời duy trì cái quyền lực, chứ nó không làm cho thỏa mãn cái ước vọng của người dân. Và chắc chắn những thanh niên sinh viên với những các cái truyền thống bất khuất của cha ông, của Lý Thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo, của Nguyễn Thái Học, v.v., họ sẽ đến một cái cơ duyên nào đó có đủ những các cái điều kiện thì nó sẽ bùng nổ, thưa bác sĩ Việt.
Vâng, còn một ít phút nữa thì thưa giáo sư Khảo, thế cái phản ứng của thế giới thì như thế nào?
Phản ứng của thế giới đối với lại cái tình trạng hiện tại của Việt Nam thì có thể nói rằng thế giới hiện giờ nước nào cũng bận tâm lo cái chuyện của nước đó, và họ nếu có can thiệp thì cũng chỉ có can thiệp bằng những ngôn từ, bằng những lời kêu gọi, chứ còn nước nào cũng vì quyền lợi của nước đó, cho nên không có thể hy vọng rằng các nước đó mà họ trực tiếp họ đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền của Việt Nam. Cái việc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam phải do chính người Việt Nam đảm nhiệm. Mà rồi nếu người Việt Nam có thành tâm thiện trí, có hy sinh tất cả những nhân tài vật lực của mình để đấu tranh cho cái chuyện đó và khiến cho thế giới cảm phục, thì lúc bây giờ thế giới mới sẵn lòng để mà yểm trợ cho Việt Nam, thưa bác sĩ Việt.
Có lẽ đó cũng là cái bài học giống như ở các quốc gia bên Trung Đông, phải không giáo sư Khảo?
Thưa đúng như thế.
Nhưng mà người dân thực sự đứng lên đó, thì chắc chắn là sẽ được cái sự hỗ trợ của quốc tế, giống như chúng ta đã trông thấy ở Libya hay là Ai Cập.
Cái bài học muôn đời đó, thưa bác sĩ Việt, nó cũng giống như là cái bài học của La Fontaine mà thuở nhỏ chúng ta đã học. Aide-toi, le ciel t'aidera. Anh hãy tự giúp anh thì trời mới giúp anh.
Và sau cùng thì còn một ít phút nữa, người Việt tị nạn cộng sản, tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay cái tinh thần đấu tranh nó vẫn còn nguyên vẹn. Và trước những cái việc mà đàn áp ở trong nước thì hẳn nhiên người Việt chúng ta ở hải ngoại cũng đã có rất nhiều những cái cuộc phản ứng. Thì nhân đây xin mời giáo sư Khảo có thể chia sẻ một số các cái việc làm mà người Việt hải ngoại đang cố gắng thúc đẩy, và đặc biệt là chúng ta muốn nói đến cái việc mà làm thế nào để xóa bỏ cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng đã gửi cho Chu Ân Lai vào cái năm 58 của thế kỷ trước. Thưa giáo sư.
Thưa, hưởng ứng những các cái đòi hỏi của người dân trong nước phản đối cái chính sách xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam, đòi chủ quyền của Việt Nam cho Hoàng Sa và Trường Sa, thì khi mà trong nước có những các cái cuộc biểu tình thì ở hải ngoại này cũng có những các cái cuộc biểu tình ở trước tòa đại sứ hay là lãnh sự quán của Trung Cộng. Và gần đây thì đã có một cái phong trào đòi hủy bỏ cái công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 mà Phạm Văn Đồng đã ký gửi Chu Ân Lai. Thì hiện giờ nó đang có một cái phong trào rất là lớn mạnh để tổ chức những các cái cuộc biểu tình liên tiếp ở nhiều nơi trên thế giới vào cái ngày 14 tháng 9 này. Chúng ta thấy ở Đan Mạch, ở Pháp, ở Mỹ, ở Pháp thì có tới 3 ngày biểu tình khác nhau. Biểu tình ở trước sứ quán của Trung Cộng, biểu tình ở trước lãnh sự quán của Cộng sản Việt Nam và biểu tình ở quảng trường Trocadéro ở giữa thành phố Paris. Rồi ở Mỹ thì chúng ta thấy ở tiểu bang Washington, rồi ở Washington DC, ở New York, ở New Orleans, ở San Francisco, ở Los Angeles và riêng ở Westminster thì cũng có tới 2 buổi biểu tình và tổ chức ban đêm để mà đòi hỏi hủy bỏ cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 để hưởng ứng cái lời kêu gọi của Chu Ân Lai, thưa bác sĩ Việt.
Vâng, kính thưa quý khán giả, chương trình hội luận của chúng tôi xin được chấm dứt ở đây. Rất tiếc vì thì giờ nó không còn nhiều, cho nên cũng còn một số những cái tin tức nữa, nhưng mà có lẽ sẽ dành vào kỳ tới, thưa giáo sư Khảo. Kính thưa quý vị, ước mong là non 40 phút vừa qua thì tất cả những cái trao đổi chia sẻ của chúng tôi hẳn nó cũng sẽ mang lại cho quý thính giả một số những cái tin tức và một số những cái chất liệu, và mong rằng đây nó là những gì mà mọi người chúng ta cũng đều quan tâm và xin chia sẻ với nhau, xin nói tất cả những điều này cho những người đồng hương khác của chúng ta, để cho tất cả mọi người chúng ta đều nhận thức được cái tầm quan trọng hiện nay, nhất là cái vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, mà để sẵn sàng để đóng góp cái phần của mình nhằm để mà chống lại, để mà bảo vệ chủ quyền cũng như là chống lại cái sự xâm lăng của Trung Cộng, và bên cạnh đó nhất là để thực hiện cho được cái khát vọng của dân tộc chúng ta, đó là tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, xin cảm ơn giáo sư Lưu Trung Khảo và xin chấm dứt chương trình ở đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Gì quê hương ta đó văn hiến nghìn năm rạng rỡ non sông,
là những con đường thành phố nông thôn, nhà máy vươn lên ruộng đồng có bay.
Tổ quốc là ai, đồng hương ta đó là những anh em máu đỏ da vàng,
là những anh hùng gìn giữ gian san, tấc núi tấc sông thề không phân ly.
thanh bình phận đất trời non nước. Sông vàng mỗi bờ ta đánh tan hoang, ai bán quê hương tội đồ dân tộc.
Bôi nhỏ anh hùng bôi nghĩa vong ân,
tổ quốc thiêng liêng đời đời tôn kính. Ông cha oai hùng con cháu tiếng Nga.
Cuộc là gì quê hương ta đó, văn hiến nghìn năm rạng rỡ non sông.
Là những con đường thành phố nông thôn, nhà máy vươn lên ruộng đồng có bay.
Tổ quốc là ai đồng hương ta đó, là những anh em máu đỏ da vàng,
là những anh hùng gìn giữ giang sơn, tấc núi tấc sông thề không phân ly.
Cà Mau tới Ai Nam quan, danh danh bình phân đất trời non nước. Sông vàng khói bờ ta đánh tan hoang,
ai bán quê hương tội đồ dân tộc.
Vui nhỏ anh hùng bội nghĩa vong ân,
tổ quốc nghìn năm cháu con gìn giữ. Ông cha oai hùng đất nước vinh quang, tổ quốc nghìn năm cháu con gìn giữ. Ông cha oai hùng đất nước.